SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Kim Anh xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Góc vườn của tôi được phát thanh trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Là một trong những giống cây yêu thích nhất được trồng ở các vườn nhà trên khắp nước Úc, thì các cây họ cam quýt như là chanh, tắc, cam, v.v. sẽ giúp góp thêm màu sắc cho khu vườn của bạn với những bông hoa đẹp và thơm cùng với trái cây thơm ngon được thu hoạch trong nhiều năm. Các loại cây chanh cam quýt cần một chút tình yêu, sự quan tâm và điều kiện phát triển phù hợp để phát triển mạnh. Quý vị có thể trồng cây trong cả chậu lẫn ngoài vườn, miễn là cây có đủ ánh nắng và được trồng ở nơi đất thoát nước nhanh. Khi được chăm sóc đúng cách thì cây sẽ bắt đầu ra quả khoảng 2 năm sau khi trồng. Tiếp tục với chủ đề về làm vườn mùa thu, thì Kim Anh mời quý vị cùng tìm hiểu về cách trồng và chăm sóc cây họ cam quýt tại Úc. Thứ nhất là về khí hậu và thời tiết. Khí hậu Úc có những điều kiện tối ưu để quý vị có thể trồng cây chanh cam quýt và những cây tương tự thuộc họ cây này. Chúng sẽ phát triển ở hầu hết nhiệt độ, miễn là khu vực đó có đủ ánh sáng mặt trời và đất có thể thoát nước nhanh chóng. Nếu như bạn sống ở nơi có khí hậu lạnh hơn, thì bạn có thể thích trồng cây trong chậu hơn là trong vườn, bởi vì bằng cách này thì bạn có thể dời cây dưới các tán tre để phòng trừ những khi có gió mạnh và sương giá. Về thời gian trồng cây thì thời gian tốt nhất để trồng cây tùy thuộc vào nơi bạn sống. Nếu như bạn sống ở vùng mát hơn ở Úc thì hãy đợi đến mùa xuân khi đất ấm hơn sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Còn nếu như bạn sống ở khu vực ấm áp hơn thì bạn có thể trồng cây vào mùa thu. Và cho dù bạn ở đâu đi chăng nữa thì điều quan trọng là hãy tránh trồng cây vào mùa hè vì có nắng nóng. Bước thứ ba là chuẩn bị đất. Chuẩn bị đất là một trong những việc quan trọng nhất cần phải làm trước khi trồng cây. Vì cây họ cam quýt ưa nước trong năm đầu, nên điều quan trọng là phải trồng trên đất thoát nước nhanh. Bạn có thể kiểm tra độ thoát nước của đất bằng cách đào hố và đổ đầy nước vào để kiểm tra xem đất có thoát nước trong vòng 30 phút hay không. Bạn cũng có thể cải tạo đất bằng cách bổ sung các loại phân bón tự nhiên như là blood and bone, phân trộn và kali. Chăm sóc cây họ cam quýt khá là đơn giản. Điều quan trọng nhất là quý vị nhớ tưới nước hàng tuần trong năm đầu tiên của cây hoặc thường xuyên hơn khi thời tiết có quá nhiều gió hoặc là nắng. Khi cây hơn một năm tuổi thì bạn có thể giảm tần suất tưới nước xuống 3 lần một tuần. Bón phân cũng sẽ giúp cho cây phát triển khỏe mạnh. Mỗi 3 đến 4 tháng thì quý vị hãy nhớ bón phân bò, blood and bone hay là phân trộn. Từ tháng 10 đến tháng 1 thì bạn có thể bón thêm phân dầu nitơ để thúc đẩy cây đậu quả. Cây họ cam quýt thường là mục tiêu của sâu bệnh như là sâu đục lá và các bệnh khác. Để giảm thiểu khả năng bị sâu ăn lá xâm chiếm, thì quý vị hãy xịt dầu trắng white oil và dầu diệt sâu vào giữa cuối mùa xuân và mùa thu. Điều này sẽ làm cho lá trơn và giảm sâu đục lá. Theo nguyên tắc chung thì nên cắt tỉa cây có chiều rộng và chiều cao là khoảng 2-3 mét. Giữ cây nhỏ gọn thì sẽ giúp cho cây ra nhiều trái hơn. Thưa quý vị, người ta thường thu hoạch trái cây họ cam quýt bắt đầu từ mùa thu và kéo dài cho đến suốt đông. Vì vậy, quý vị hãy chăm sóc bón phân cho cây khỏe mạnh để có thể thu hoạch được nhiều trái cây tươi ngon. Và một số điều cần lưu ý khi chăm sóc cây họ cam quýt vào mùa thu như là cung cấp chất bổ cho cây thường xuyên bằng cách bón phân, giữ cho độ ẩm đất ổn định, kiểm soát sâu bệnh gây hại, bảo vệ cây khỏi các loài chim, thú có túi và chuột. Và cuối cùng là biết khi nào trái cây đã sẵn sàng để quý vị có thể thu hoạch được. Bên cạnh một số thông tin cơ bản mà Kim Anh vừa nêu ở trên, thì anh Cường, chuyên gia về trồng trọt ở Adelaide, bổ sung thêm một số điều cần chú ý như sau.
Khi mà nhắc đến mùa thu thì người ta cũng nói đây là cái thời điểm để thu hoạch các loại cây ăn trái, citrus, bắt đầu từ mùa thu cho đến hết đông. Các loại cây mà họ citrus như là chanh, nè, cam, quýt, tắc. Cường có thể chia sẻ một vài cái bí quyết chăm sóc mấy cái loại cây này không để mà cây có thể tươi tốt, khỏe mạnh và ra trái nhiều?
Mấy cái loại cam, chanh, quýt, bưởi nữa thì em thấy thì cũng rất là dễ trồng, và tùy cái loại đất thì cái loại đất đó thích hợp cho cái mấy cái họ cam chanh đó, thì mình nên làm cho cái đất mình cái độ pH từ 6 chấm đến 7 chấm thôi, chứ không có cao quá thì nó không có thích hợp. Và mình nên bón phân đều đặn mỗi tuần hoặc là 10 ngày mình bón một lần. Đa số thì mọi người đó thì người ta thích organic thì mình có thể xài CISO hoặc là Powerfit cũng được. Còn mình nếu muốn nó ra bông ra trái thì mình phải bón thêm canxi. Rồi trước khi vào mùa lạnh đó, cái trái nào chín thì mình hái bớt đi để cho cây nó đừng có nuôi trái nhiều quá thì nó sẽ dễ bị mất sức. Phải thu hoạch bớt trái với lại mình bón phân đều đặn thì cái cây nó sẽ sống sót và sống dài với lại cho ra nhiều trái. Thì lúc mùa thu thì nó cũng chưa đến nỗi lạnh lắm thì lúc đó vẫn có ra bông. Thì lúc đó mình nên bón thêm phân canxi để mà kích thích nó ra bông đậu trái hơn. Cho nên mình phải là giống như mình làm cho nó tươi tốt trước khi nó vào mùa lạnh.
Có nghĩa là bây giờ là mình bón phân, tiếp tục bón phân là được rồi ha. Xuyên suốt trong suốt mùa thu qua đến mùa đông thì mình cứ để vậy thôi hả? Rồi mình thu hoạch thôi.
Mình hạn chế tưới nước hơn, nếu như mà mình trồng dưới đất thì tại vì mùa thu với mùa đông thì trời hay dễ mưa đó, cho nên mình không cần phải tưới nhiều nước quá. Khi mình trồng dưới đất thì cái rễ nó đi rất là xa, cho nên nó có thể tìm nước rất là xa. Còn nếu như mình thấy nắng nhiều ngày quá mà không có nước đó, thì mình phải tưới thêm. Thì nó dễ bị thiếu chất dinh dưỡng tại vì nó nuôi nhiều trái như cây mình. Còn có những người ta trồng 3-4 năm vẫn không có trái tại vì họ cứ tưới nước không à, không có tưới phân, là nó cứ ở chế độ mà sinh trưởng nó chạy, cho nên không có thể nào mà ra bông ra trái được.
Quý vị đang nghe chương trình Góc vườn của tôi cùng với Kim Anh. Thưa quý vị, trong số các cây thuộc họ cam quýt thì không thể không nhắc đến cây tắc hay cây quất vốn rất quen thuộc với những người Việt Nam. Vậy trồng tắc ở Úc có dễ hay không? Mời quý vị cùng trở lại với anh Cường từ Adelaide để tìm hiểu thêm cách trồng và chăm sóc cây tắc tại Úc.
Giữa cái trồng tắc ở trong chậu với trồng tắc ở dưới đất thì Cường thấy là trồng ở đâu thì lợi hơn?
Em thì em thấy trồng ở trong chậu thì nó lợi hơn, tại vì ở dưới đất á, thì mình nếu như mà cây tắc á, thường nó thích cái độ pH là từ 5 đến 6, mà ở trong vườn của mình thì ở Úc thì mỗi khu vực mỗi đất nó có độ pH khác nhau, có khi nó thấp hơn 5, 6 thì cây tắc thì nó không chịu, mà cao quá thì nó kiềm, có độ kiềm thì cây tắc nó cũng không chịu. Cho nên mình trồng dưới đất thì mình phải kiểm tra đất mình coi có phù hợp với cây tắc không, nếu như không có thì mình phải trồng trong chậu. Trong chậu thì mình có thể điều chỉnh pH, mà nếu như mà dưới đất mình cũng có thể cải tạo cái độ pH nó thấp hay cao, mình có thể mua mấy cái chất ngoài để mà giảm độ pH hoặc là nâng độ pH lên nữa. Trong cái bên mình mấy cái shop bán về cây cối có bán hết đó chị.
Cái độ pH nó về đất đúng không? Về đất trồng. Có nghĩa là cái đất trồng cây tắc thì yêu cầu đất trồng là có độ pH như thế nào vậy Cường?
Cây tắc thì như họ cam quýt rồi, nó thường nó thích độ pH từ 5 đến 6. Nó rất là thích, tại vì nó thích cái độ chua, cho nên mình trồng rất là thích hợp. Còn đất ngoài độ pH trên 7 nó kiềm nhiều quá thì nó tính ra là nó mặn á, cho nên cây tắc nó cũng không chịu. Rồi có người, cho nên có người trồng cái cây xuống hoài, nó vàng khè hoài, nó không có chịu lớn là gì.
Vậy thì cái đó là nguyên tắc về đất. Thì ngoài cái đất á, đất trồng á, ngoài cái yêu cầu về độ pH phù hợp như vậy thì nó còn có những cái yêu cầu gì khác nữa không?
Đất trồng thì ở đây ở Úc thì nó chia ra rất là nhiều loại đất. Đất sét hay đừng còn gọi là quay xoay hoặc là đất cát chị. Thì đất sét thì nó thích hợp trồng cho cái cây tắc hơn. Còn đất cát thì nó không có giữ nước á. Cây tắc thì nó cũng cần nhiều nước, cho nên mình tưới mà mình trồng trên đất cát thì cây tắc cũng khó phát triển.
Cái đó là về đất ha. Những cái lưu ý về cách chọn chậu trồng, thí dụ như mình trồng cây tắc trong chậu chẳng hạn, và cái cây giống thì như thế nào?
Trồng trong chậu thì em thường trồng cái chậu khoảng 100 lít. Nếu như mà có chậu lớn hơn nữa thì càng tốt, vì mình trồng trong chậu, chậu của em 100 lít như vậy đó. Em trồng cũng 3 năm nay thì cây tắc cũng phát triển tốt. Và cũng chưa cần phải thay đất, tại vì mình trồng trong chậu thì cũng dạng như bonsai đó, mà không phải là bonsai luôn mà nó cũng phát triển ra trái rất là nhiều chị. Còn cái gì mà cây mà lớn quá thì mình cũng có thể cắt tỉa bớt mấy cái nhánh nào không cần thiết ở dưới gốc đó.
Khi mà mình chọn cây giống để mình trồng thì mình lưu ý những vấn đề gì?
Về cây giống thì ở Úc này đa số mấy chỗ shop nó bán thì ta hay bán cái cây ghép. Thường thường cái cây người ta lấy một cái nhánh tắc ở trên cây khác rồi cái mình ta ghép vô cái gốc của cái cây thuần chủng ở Úc này nè, cho nên nó cũng rất là dễ trồng, thì người ta thường ghép như vậy, cho nên mình chọn mấy cây nào mà có cái gốc to là nó cây nó rất là khỏe.
Mình lưu ý là chọn cái cây có gốc to ha. Khi mà mình mang cái cây về mình trồng rồi thì mình cần phải chăm sóc trồng như thế nào để mà cho cây nó phát triển tốt nè, rồi nó sai trái nữa?
Trước tiên thì khi mình mua về là mình nên chọn cái khu vườn nào nó thích hợp. Nó cây tắc thì nó cần nắng, nó thích nắng. Không ngờ em thấy của em nắng cũng mấy độ nó vẫn không sao, nó cũng bình thường rồi. Khi mình mua về mình chọn cái chỗ nào có nhiều nắng, rồi sau đó thì mình trồng cái chỗ đó, rồi mình để mình gãi phân chuồng làm cái nền cho nó, rồi sau khi mà nó phát triển rồi đó mình tưới thêm cái xi sầu để cho kích thích nó, cái rễ nó phát triển thêm, rồi khi mà mình muốn nó đúng cái thời điểm nào mình thấy nó thích hợp cái cây nó tốt ra, mình sẽ bón thêm cái phân canxi để cho nó kích thích ra bông. Khi mà nó muốn ra bông đầu trái thì phải bớt tưới nước lại. Có những người người ta tưới nước không, rồi ngày nào không tưới cho nên không có được. Cái cây nó là nó sẽ ở chế độ sinh trưởng, cái cây mà nó không tốt trái, cho nên có người trồng 3-4 năm cũng không có trái.
Có nghĩa là mình bớt tưới nước và mình bón cái phân để cho nó ra hoa đậu trái. Hôm bữa Cường có nói là ngoài cái phân canxi ra còn một loại phân nữa là kali.
Dạ, phân kali khi mà nó ra bông đậu trái rồi đó, nó cũng cần kali, tại vì lúc đó là nó tạo ra mấy cái thì nó tích trữ những cái năng lượng vô cái trái, nó tích trữ vô cái trái, cho nên mình cần phải bón thêm cái kali hay là tiếng Anh là potassium.
Cái cây tắc á, thường là trái nó chua đúng không? Có bao giờ mình trồng có cái kỹ thuật trồng sao để cho trái nó bớt chua không? Hay là đặc điểm của nó là nó phải chua vậy rồi?
Cái đặc điểm của nó là phải chua vậy rồi thì cũng khó mà ấy. Nếu như mà mình hái mình để nó thiệt là vàng luôn á, là nó đỏ chua hơn là mình hái nó còn xanh lè là nó rất là chua. Nên mà vàng hơi mà thì nó sẽ chua. Có một loại tắc nữa, là tắc cái trái nó ngọt nguyên trái luôn. Cái bạn nào muốn mà thích trồng tắc ngọt nguyên trái, mình có thể chọn cái giống tắc ngọt nguyên trái, hoặc là có loại tắc thì cái vỏ ngoài nó ngọt nhưng mà trong cái ruột thì nó chua. Có cái 3-4 loại tắc mà.
Cái loại tắc mà ngọt nguyên trái đó nó gọi là cái gì vậy Cường?
Cái nguyên trái ngọt nguyên trái đó gọi là mây quà chị. Nguyên trái ngọt luôn, không có gì chua luôn á.
Từ trước đến giờ mà Cường trồng á thì Cường có bao nhiêu cây tắc rồi, và cây tắc mà lâu năm nhất của Cường là được bao nhiêu tuổi?
Cây tắc lâu nhất của em là 4-5 tuổi rồi chị. Em cũng trồng chậu không ạ. Em lúc trước em có tới hơn cái 10 cây rồi. Cái mấy người bạn lại hỏi mua. Thôi thấy người ta đang nghỉ hoài cũng chia cho người ta, chứ bây giờ mình có 10 cây rồi để làm gì, cũng chia bớt. Bây giờ em còn được có 5 cây à.
5 cây. Mà một cái cây mà trồng trong chậu của Cường như vậy thì khi mà nó đến mùa mà nó ra trái á, thì một cây như vậy thì có khoảng bao nhiêu trái, cái cây mà nhiều nhất á?
Ồ, không có biết được chị, em tính bằng ký. Hay cái cây hồi chín rồi hái là khoảng hơn 5 ký
á. Hơn 5 ký.
Để với lại mình không có phải là hái một lần được, chứ là cho nên mình đâu có đếm. Ra bông từng đợt á, cái mình cái nó chín, cho nên nó chín cũng từng đợt. Mình thấy cái nào mình gì đổi màu vàng đó mình hái trước, cũng khó mà điếm mình, cho nên em tính ký
thôi. Tính ký ha, rất là sai trái luôn ha.
Trái đầy giống như cây tắc mà mình hay mua mua ở Việt Nam mình vào ngày Tết như vậy luôn.
À, với cái kinh nghiệm trồng cây tắc như vậy á, rồi với những cái cây tắc mà Cường trồng rất là thành công ở nhà như vậy, theo Cường á thì cây tắc có dễ trồng không?
Cây tắc thì nó rất là dễ trồng chị. Ở Úc này thì họ cái kỹ thuật của họ rất là hay, là tại vì họ lấy cái nhánh của cây tắc này và họ ghép vô cái gốc của cái cây bản địa ở đây, nó cũng được họ cam quýt cho nên nó rất là mạnh, rất là thích hợp thời tiết ở Úc. Em thấy trồng qua xuyên mùa hè mùa nóng gì, mùa lạnh gì nó cũng chịu được hết, cũng có trái nha.
Với những người mà thí dụ họ chưa có nhiều kinh nghiệm về trồng cây, hay là họ không có giỏi về làm vườn, thì họ vẫn có thể trồng được cây tắc dễ dàng đúng không?
Cây tắc thì nó dễ trồng hơn là cây táo tàu nữa. Nhưng mấy cây táo, mấy cây cherry đồ, cây tắc thì em thấy rất là dễ trồng. Cây táo đồ, cây cherry đồ mình trồng rất là khó. Mà cái tỉa cầm mỗi mùa rồi mình phải trồng mấy cây đó nhất là khoảng 2 cây. Tại vì nó thụ phấn chéo á, còn cây tắc thì mình trồng 1 cây cũng được. Nó không cần thụ phấn chéo, nó có bông đực bông cái thì một bông rồi nó nở cùng thời điểm luôn, không cần phải mình trồng cây cây.
Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au